Tất cả mọi điều trên thế giới này đều bắt đầu từ những gì nhỏ bé nhất. Một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ cũng có thể làm dao động một trái tim. Các bạn đang nghe chương trình Chuyện Nhỏ tại địa chỉ website theyêucầu.com.
Xin chào tất cả các bạn. Vậy là một tuần cũng đã qua rồi và chúng ta lại được gặp nhau trong chuyên mục Chuyện Nhỏ. Trước khi đến với câu chuyện của ngày hôm nay, chúng ta cùng tâm sự một chút nhé. Chả là thế này. Ngày hôm kia, bé em gái mình đang chơi trò chơi thời trang, nhìn thấy mình thì chạy tới và giật áo hỏi: Chị ơi, chỗ nào của em là đẹp nhất ạ? Mình cười cười rồi trả lời: chỗ nào cũng đẹp cả. Và thế là cô bé vô cùng hãnh diện, cười tươi như hoa và quay ra nói với số búp bê của mình: các em thấy chưa, chị là đẹp nhất đấy. Hồi nhỏ thì mình không chơi búp bê mà thường chạy lung tung đá bóng, đá cầu với lũ con trai nên hay tham gia vào những chuyện rất riêng của chúng nó. Nói chính xác hơn thì là mình nghe lỏm ấy mà. Ngày ấy còn đang lớn dở nhưng đi đâu cũng nghe thấy đố nhau những câu như thế này: đố cậu, cái gì là quan trọng nhất của con trai? Mình đỏ bừng mặt. Thật ra cũng không ít đứa đỏ mặt như mình đâu, vì mình tin là đáp án của cả lũ giống nhau mà thôi. Nhưng đứa hỏi thì vô cùng thản nhiên và thả ra một đáp án không thể tuyệt hơn: là ngọc đố ngốc. Trong tình cảnh đó, những đứa còn lại thở phào nhẹ nhõm và tự trách mình sao mà nghĩ đen tối thế. Câu hỏi đó là một câu hỏi dễ gây hiểu nhầm cho những cái đầu không hề trong sáng. Còn câu hỏi thứ hai trong ngày cũng không thể hóc búa hơn: cơ quan nào là quan trọng nhất với phụ nữ? Ấy, các bạn biết rồi thì im lặng nhé. Im lặng để nghe câu chuyện sau đây đã nào. Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng nhất đối với con người, nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: không phải đâu con, có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé. Sau này, mẹ sẽ hỏi lại con. Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ tôi muốn đố. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: con đã học được nhiều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng, bởi vì vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng thể nhìn thấy gì. Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: không đúng, nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ. Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình, tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4 tháng 5 âm lịch của năm đó. Tôi đã thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi. Lúc niệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: con đã tìm ra câu trả lời chưa? Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con tôi mà thôi. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt của tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể của con chính là cái vai. Tôi lại hỏi: có phải vì nó đỡ cái đầu của con không hả mẹ? Mẹ lắc đầu: không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào mỗi khi họ khóc. Mỗi người đều cần một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con ngả đầu vào. Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần ích kỷ mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác. Ngày đó thì mình không biết Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là câu trả lời chính xác cho câu hỏi ở trên, nhưng mình hài lòng với câu trả lời của mình, chính là đôi vai. Mình đã đọc câu chuyện ở trên không biết bao nhiêu lần, đến mức nhớ nó như in. Về sau này, dù nghe câu hỏi trên bao nhiêu lần đi nữa, thì mình cũng chỉ trả lời là đôi vai. Và để cho đứa hỏi cười khì khì sung sướng, cũng có sao đâu nhỉ, mỗi người có thể tự chọn cho mình một đáp án riêng mà. Các bạn thân mến, ta gặp phải không ít những khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Có những khi ta gục ngã trước chúng, có những khi ta quá mệt mỏi và tìm lấy một bờ vai nương tựa để bước tiếp. là tai, là mắt, là đứa bàn tay, dù là bộ phận nào trên cơ thể cũng có ý nghĩa cả. Có lẽ câu chuyện không chỉ dừng lại ở cơ thể mà còn vươn tới phần tâm hồn nữa. Cần lắm những sẻ chia giữa những người đồng điệu, cần lắm những lo lắng giữa những con người cùng một nỗi đau. Còn gì quý giá hơn khi bên cạnh ta là những người biết cảm thông và chia sẻ cho ta, và ta có thể là chỗ dựa tinh thần của họ mỗi khi họ vấp ngã trong cuộc đời này. Câu chuyện kết thúc nhưng đã mở ra những suy nghĩ sâu hơn về sự dây tình cảm giữa người với người. Nếu các bạn đã từng nghe hoặc đọc được những câu chuyện nhỏ như thế này, hãy chia sẻ về hòm mail chuyennhoa@theocau.com cho chúng mình nhé. Chúng mình luôn chào đón các bạn. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Độc Nhạn và MC Mưa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. If the hero never comes to you, if you need someone you're feeling blue, if you wait for love and you're alone, if you call your friends nobody's home, you can run away but you can't hide. Through a storm and through a lonely night, then I show you there's a destiny. The best things in life, they are free. But if you wanna cry, cry on my shoulder. If you need someone who cares for you, or love.